Đời như cổ tích. Đời như cổ tích.
Thưa quý vị, công tác từ thiện xã hội không chọn lựa người thực hiện, mà bất kỳ ai có tâm thiện nguyện, không phân biệt tuổi tác hay xuất thân, địa vị, đều có thể làm được. Đó là chia sẻ của cô Nguyễn Kim Chính, 74 tuổi, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Dù tuổi đã cao, tiền lương không nhiều, công việc lại vất vả, nhưng cô Chính vẫn luôn gắn bó với các nạn nhân chất độc da cam nhờ những hoàn cảnh khó khăn bằng cả tấm lòng. Chương trình Đời như cổ tích hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tấm gương cao tuổi này.
Tới phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, hỏi về cô Kim Chính, hầu như ai cũng biết. Bởi người dân đã quá quen thuộc với người phụ nữ cao gầy, nhanh nhẹn, hay nói hay cười, chuyên phát quà cho bà con nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Định kỳ hàng tháng, cô phát khoảng 65 phần quà, mỗi phần gồm 10 ký gạo. Hàng quý, cô cùng cán bộ địa phương đi thăm và hỗ trợ thêm tiền cho những gia đình nạn nhân chất độc da cam nặng để họ điều trị bệnh. Trung bình mỗi năm, cô Chính vận động khoảng 100 triệu đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như thế. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Mỹ Tiên đến phường Bùi Hữu Nghĩa một chuyến quý vị nhé.
Thưa quý vị, trước cổng Ủy ban Nhân dân phường Bùi Hữu Nghĩa có một gian hàng nhỏ chất đầy gạo và các nhu yếu phẩm, gọi là gian hàng. Nhưng mà hàng hóa ở đây không phải để bán mà để dành tặng cho những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Hôm Mỹ Tiên đến thì tình cờ gặp được anh Võ Văn Hùng, ngụ ở phường Bùi Hữu Nghĩa. Nhờ người quen giới thiệu, anh Hùng biết đến cô Chính và được cô nhiệt tình giúp đỡ.
Em thì em làm sửa xe, nhà thuê nhà mướn, nuôi con cái và vợ nữa. Cô Chính lớn tuổi rồi, nên cũng giúp nhờ mấy người nghèo này nọ. Hình như là đường, ngọt, mắm, muối, gạo này nọ. Thì bây giờ có mấy món quà đó thì bây giờ mình đỡ chi phí mua mấy cái đó. Để mình chi phí mấy cái khác cho con cái ăn học này nọ. Nó cũng đỡ tốt một phần.
Còn cô Lưu Thị Úc, cùng ngủ ở phường Bùi Hữu Nghĩa, chia sẻ như vậy.
Có hai mẹ con à. Con cô thì nó phụ hồ vậy thôi. Nó nghe phụ hồ mà không có ổn. Cũng nhờ giúp đỡ cho cô hàng tháng, vui lắm. Tại vì mình đỡ một phần mình mua bằng ơn cô Chính nè, cũng như là lo lắng cho quà rồi cho cô vậy á.
Thấy người khác vui, cô Chính cũng vui. Đó là lý do hơn 10 năm nay, ngày nào cũng vậy. Cứ tờ mờ sáng là cô Chính đã đi xe máy vượt qua đoạn đường gần 10 km. Từ phường An Hòa, quận Ninh Kiều đến phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy để khởi đầu một ngày mới đầy ý nghĩa. Vừa trò chuyện, cô Chính vừa chiếc từng bao gạo đầy ụ sang từng túi nhỏ hơn để dễ phân phát. Công việc nặng nhọc này được cô Chính làm thuần thục nhiều năm nay. Dù gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô vẫn vui vẻ, niềm nở chia sẻ với tôi rằng số quà này còn quý hơn vàng bởi chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của các nhà hảo tâm xa gần. Để đủ kinh phí hỗ trợ bà con, cô Chính còn dùng tất cả số tiền lương hưu của mình ủng hộ vào nguồn quỹ chung. Dạ cô Chính ơi, cơ duyên nào để mà cô gắn bó với những cái công việc thiện nguyện này ha cô?
Cái làm từ thiện mà giúp cho những người nghèo, người tàn tật là coi như như cái đam mê của cô, mà thấy người ta quá khổ thì mình còn khỏe, mình còn làm được. Từ trước tới giờ là mình làm cũng có uy tín với tất cả các cái mạnh thường quân đó. Người ta sẽ giúp đỡ cô hàng tháng, ví dụ như gạo. Nếu có đường, nước tương thì mình cho thêm. Không có là coi như phải có là 10kg gạo.
Người ta thường nói là dạng sự khởi đầu nan. Vậy thì bản thân cô khi mà bắt đầu làm những cái công việc này thì chắc cũng gặp không ít khó khăn ạ.
Đầu tiên cô mở ra cái này nè, không có tiền. Nhưng mà coi như cô xuất cái tiền lương hưu của cô làm trước. Rồi cái bà con mạnh thường quân thấy cô làm được, cái hỗ trợ cô, rồi làm từ đó tới giờ thì năm nào cô cũng cho ít nhất cũng cỡ khoảng 250 phần quà trong năm cho những người nghèo tàn tật, và coi như là gạo cho hàng tháng như vậy đó con.
Ngoài hỗ trợ gạo hàng tháng và phát quà vào các dịp lễ Tết thì cô còn hỗ trợ gì cho bà con nữa không cô?
Có những người ta bệnh ta nằm một chỗ không có người thân để mà giúp đỡ. Cô mới suy nghĩ là bây giờ là mình giúp bằng cách nào để cho mấy cái người đó một ngày có được một cái tô cháo không đồng để mà người ta ăn người ta khỏe. Bữa nấu cháo dinh dưỡng, bữa nấu bánh lọt dinh dưỡng, bữa nấu nuôi. Chiều cái từ 3 giờ cho tới 4 giờ rưỡi là người ta lại đem ta nhận. Có lúc nào cô vận động nhiều thì cô nấu 150 phần. Cô vận động được ít thì cô nấu 100 phần. Rồi những người mà không đi được thì cô mới phối hợp đoàn thanh niên đem lại tới tận nhà.
Dạ, công việc này chắc là cũng cực lắm hả cô?
Sáng bắt đầu chuẩn bị, ví dụ như nấu cháo thì có mạnh thường quân cho cái gì thì mình nấu cái nấy, ví dụ rau củ thì mình chuẩn bị củ cải đỏ nè, củ cải trắng nè, đậu xanh nè, thịt. Ví dụ như mình ơn cô thì cô rau củ quả tự mình làm nó sớm chút, còn nếu có mấy gì kia thì tiếp thì đỡ, thì mình làm cho trễ chút cũng không sao.
Dạ, cảm ơn cô đã chia sẻ.
Cô Chính vốn là người gốc Cà Mau. Năm 1964, khi mới vừa 15 tuổi, cô đã tham gia công tác tại tỉnh đội Minh Hải. Năm sau, do năng khiếu của mình, cô được đơn vị cử sang đoàn dân công quân đội, đi tuyên truyền phục vụ văn nghệ cho bộ đội và nhân dân ở nhiều nơi. Đến năm 1976, do hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, cô xuất ngũ và chuyển công tác về phường An Thới, quận Bình Thủy. Từ năm 1984 cho đến khi về hưu, cô từng giữ chức vụ chủ tịch bí thư phường An Thới. Sau khi nghỉ hưu, cô vẫn tiếp tục tham gia là bí thư chi bộ khu vực 3, chủ tịch hội cựu chiến binh phường. Rồi đến khi phường An Thới chia tách thành hai đơn vị hành chính, An Thới và Bùi Hữu Nghĩa, cô lại tiếp tục tham gia công tác hội và giữ chức vụ chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam phường Bùi Hữu Nghĩa. Phường Bùi Hữu Nghĩa hiện có 26 nạn nhân chất độc da cam là người kháng chiến và con đẻ của họ, 125 người tàn tật nặng và đặc biệt nặng, trong đó có 35 người được nhận hỗ trợ thường xuyên từ nguồn vận động của cô. Với cô, mỗi một người được giúp đỡ là một niềm vui, là động lực, vừa giúp cô tiếp tục làm công việc mà nhiều người hay nói đùa giác tù và hàng tổng. Cô Chính trải lòng.
Cô nghĩ là ngày xưa cô cũng là đi bộ đội, như là đồng đội cô cũng có hứa là khi nào mà hòa bình rồi đó, miễn đứa nào còn sống thì lo cho những người thân. Lời hứa đó thì cô vẫn giữ cho tới bây giờ. Là mình khỏe mạnh thì coi như mình giúp đỡ được cái gì thì mình giúp đỡ.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng cô Chính vẫn làm việc không ngừng nghỉ, không ngại mưa gió, đường xá xa xôi, tự mình tìm đến những hoàn cảnh còn khó khăn, khảo sát cuộc sống của họ để có hình thức trợ giúp phù hợp. Có người cô tặng quà, có người cô tặng phương tiện đi lại hay giới thiệu việc phù hợp. Sự thân thiện gần gũi của cô làm cho người nhận được quan tâm, an ủi. Nhiều người gọi cô bằng tiếng gọi thân thương, má Chính. Má Chính của nhiều cán bộ, của những người cơ nhỡ, tàn tật, khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm cùng tâm niệm, lấy niềm vui của người làm niềm vui cho mình, cô Chính được người dân địa phương tin yêu, quý mến. Chị Dương Trương Ngọc Trân, ngụ ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, nói:
cái việc làm của cô Chính này được người dân ở đây rất là hoan nghênh. Ở tuổi của cô là đã cống hiến với rất là nhiều năm rồi, và đến thời điểm này là cô cũng lớn tuổi lắm. Tuy nhiên mà cô vẫn nhiệt tình với các cái hoạt động địa phương giúp đỡ những cái hộ khó khăn. Ở đây là cá nhân tôi rất là ngưỡng mộ, và rất là nhiều người cũng lấy đó làm cái gương, tạo một cái động lực để mà phấn đấu giống như cô vậy.
Dù công việc nhọc nhằn, nhưng cô Chính vẫn say mê, tận tụy và gắn bó với những mảnh đời kém may mắn bằng tất cả tình yêu thương và lòng nhân ái. Với những việc làm bình dị, thầm lặng mà cao cả, cô Chính đã có phần lan tỏa tình yêu thương giữa con người với nhau.
Qua tấm gương của cô Nguyễn Kim Chính, chợt Minh Đức nhớ tới câu nói: chân thành sẽ chạm tới trái tim, và hạnh phúc bắt nguồn từ sự tử tế. Những việc làm tưởng chừng như đơn giản, nhưng biết đâu lại là động lực để ai đó vươn lên trong cuộc sống. Mong rằng những câu chuyện người thật việc thật mà chương trình Đời Như Cổ Tích chia sẻ sẽ góp phần sưởi ấm tâm hồn của mỗi chúng ta. Đến đây thì chương trình Đời Như Cổ Tích xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái mến chào.